quán thọ chưa xong hả? Chúng mình lẹt đẹt, chúng mình cả ngày loạn động. Loạn động nghĩa là thế nào nhỉ? Tùy theo những thọ, những tưởng nó khởi lên, đặt ra từng khóa, khóa tu, mỗi ngày là tu bao nhiêu thì giờ đó, để mà an tĩnh cái thần lại, rồi thì nó mới đủ cái sáng suốt mà thấy được những cái cảm thọ với những cái tưởng. Nhiều khi nó nhẹ quá, nó nhanh quá, nó đi qua mình cứ thế mình trôi xuôi đi mà không biết. Thế cho nên Phật dạy chúng ta nên quán cái hơi thở, để trong cái lúc có cái hơi thở nó điều hòa thì thân tâm nó cũng điều hòa, nó an định lại. Trong cái lúc ấy những thọ hay tưởng nó hiện lên mình dễ thấy, dễ nhận. Với những người mới tu thì phải làm thế, nghĩa là chính chúng mình bây giờ là phải làm thế. Chứ còn hàng ngày nó cứ trôi xuôi đi, khó nắm bắt được những cái cảm giác, những cái tưởng nó nhẹ quá, nó nhanh quá, mình không nắm được. Cho nên phải dựa vào cái chuyện hơi thở để điều hòa thân tâm, rồi mới đủ sáng suốt mà ghi những cái thọ này. Thì ở đây ghi thế nào nhỉ? Nó nhận diện ra đây là khổ thọ, đây là lạc thọ, đó là nhận diện ra. Thế rồi biết nó bắt đầu sanh, nó đang biến đổi, nó gia tăng hay là nó diệt đi, mỗi mình trông thấy rõ. Vì vậy cần phải cái tâm định tĩnh sáng suốt thì mới nắm bắt được những cái cảm giác quá nhanh, quá nhẹ, quá nhanh. Xin tiếp.
Phật nhận diện những cảm giác khổ, khổ thọ, vui, lạc thọ, không khổ, không vui, si thọ.
Em cần giảng cho chị em cái đoạn này nói cái gì đây? Mình nhận diện. Ở đây đặc biệt nói về cái cảm giác khổ. Thế mỗi khi cái khổ nó lên, ở đây lại dặn dò chúng ta không xua đuổi, không xa lánh. Tại sao? Con có xua được không? Đã. Mình không nắm lấy, không nắm bắt nhận là tôi khổ, mà cũng không xua đuổi, sự không xa lánh, mà chỉ có một việc bình tĩnh nhận diện, thấy biết đây là khổ thọ. Bình tĩnh theo dõi hơi thở và ghi nhận thế nào nhỉ? Đấy, thì tùy thế thì nhưng mà mình ghi nhận như thế thì ích gì, để làm gì? Có cái khổ, ví dụ như người ta la mình thấy khổ, thì cái khổ ấy khi mình nhận diện được nó thì nó tan liền. Nhưng mà cái khổ, bởi vì cái thân này nó là cái kiên cố vọng tưởng, cho nên ví dụ như nó bị cái gai đâm hay là nó bị chật xương, thế thì những cái khổ ấy mình càng ghi, càng để ý, mình càng thấy rõ cái khổ, chứ mà nó không có tan, bởi vì nó theo nhân duyên sanh. Cái nhân duyên là thế nào nhỉ? Cái khổ nó hiện lên. Đấy, nói cái khổ mạnh như là nó bị gãy chân hay nó bị cái gai đâm, thì sao con gọi là cái khổ này là không phải là mình, mà là nhân duyên sanh. Mình phải nhận, bởi vì nó lâu cho nên mình phải quán, mình phải nhận xét nó không phải là mình, nó là nhân duyên sanh. Nghĩa là đủ nhân, đủ duyên thì nó hiện lên. Mà muốn nó hết ấy, thì phải hết nhân, hết duyên nó mới tan. Thì bây giờ con nhận, ví dụ như bị cái gai đâm vào chân, thì cái khổ này là nhân duyên sanh là thế nào? Thì các thánh nhân, các ngài có thân người này mà các ngài không có khổ. Các ngài xả thọ. Ái luyến cái thân này. Tuy rằng cái da thịt này nó là cơm là gạo, thì cũng là đất, Thế nhưng bởi vì nhận nó là mình, thiết tha quyện chặt lên nó, nhận là ta. Thế cho nên vì cái gốc ái luyến trong ấy thì cái chấp, chấp ngã, tức cái ngã ái. Ngoài ấy thì sao? Cái đầu nó có thật, cái gai nó có thật. Chứ thật là cái gai thì cũng bằng đất, cái thân thì cũng bằng đất. Người ta cuốc đất ở ngoài sân kia rồi, ở ngoài vườn đó, mình đâu có đau. Nhưng mà bây giờ cái rúm đất này mình ái nhận, thiết tha quyện chặt vậy, cho là bây giờ là da thịt của mình, chứ đâu có nghĩ gì đến cái chuyện nó bằng đất. Thế cho nên rằng cái nhân là cái ngã ái, mà duyên ấy là có cái gai, gai nó làm cái vết thương vào cái thân. Thế cho nên sợ nó, sợ cái thân mình nó bị một cái nặng, cho nên cái thần kinh nó phải báo động lên cái óc, biết rằng cái chỗ ấy đang có một cái tai nạn cần phải săn sóc. Thế cái báo động ấy tên là cái đau. Thành ra mình ấy có đau, có mỏi, có nhọc, có mệt, có ngứa, toàn là cái báo động của cái thần kinh. Nghĩa là chung quy cái gốc và tại mình ái luyến thiết tha cái da thịt này, nó cũng nó là đất, nhưng mà mình lại cứ nhận là thân thể của mình, là thể chất của mình. Thế cho nên mới có cái đau. Thế thì chúng ta tập như thế để làm gì? Tại làm sao mỗi khi có cái đau nó hiện lên, dù nhẹ dù nặng. Nhẹ như là một cái tiếng la, mình thấy khổ, thế là nhẹ. Thì mình chỉ cần ghi thì nó tan, biết cái này là cái khổ thọ, thế thì nó tan. Còn những cái nó, cái thân nó là cái kiên cố vọng tưởng. Thế cho nên rằng khi nó bị tai nạn thì cái đau này mình ghi nó không tan, mà có khi mình càng để ý nó càng rõ rệt, mình càng thấy đau. Thế làm sao Phật lại dạy chúng mình ghi những cái cảm thọ như thế để làm gì? Để sáng suốt. Sáng suốt, đừng có nhận là mình. Đừng có để cho nó kích thích mà tạo nghiệp. Nó bình thường là mình cứ trôi xuôi, hễ mỗi cái khổ nó khởi lên là thấy rằng tôi khổ, thế là cái tức tối, cái bực bội nó đi theo. Thế là cái miệng có cái lời nói đến người khác, cái tay, cái bàn tay nó có một cái hành động, có cái chuyện không lợi cho người khác, mà mình phải chịu cái quả báo về sau. Thế cho nên Phật khuyên dạy chúng ta phải sáng suốt, bền tĩnh, nhận để tập hàng ngày. Cái trí tuệ của chúng mình nó tỉnh táo, nó sáng suốt. Và thứ nhất là đừng vơ lấy những cái hư vọng nhận là mình. Và cần yếu là đừng để cho những cái hư vọng nó kích thích mà tạo nghiệp. Cho nên cái việc quán thọ này, như thầy vẫn thường nói chuyện với chị em, cả trái địa cầu hiện tại đây đang chịu cái thọ này, nó làm chủ nhân. Đấy, nó kích thích chúng ta. Hễ khổ ấy, thì chúng ta nổi sân, mà hễ vui ấy, là chúng ta có cái tham. Cả trái địa cầu, loài người cứ tự nhận mình là văn minh, nhưng mà đâu có hơn gì mấy cái thằng bi bo, thằng ti tô đâu. Chung quy cứ hai cái cặp khổ mới vui ấy, nó kích thích tất cả cái sự nghiệp chúng ta hiện tại đang sinh sống, đều là do hai cái cặp khổ vui nó kích thích. Thế cho nên loài người chưa văn minh hơn loài vật là mấy. Muốn thật văn minh ấy phải học cái tứ niệm xứ này, phải học về mình, biết mình và làm chủ được mình. Cần giảng cái đoạn này. Không tham đắm nghĩa là gì? Mỗi khi có cái động ở nơi mắt, con mắt nó gặp cái sắc, cái tai nó gặp cái âm thanh, cái mũi, cái lưỡi, cái thân ở sáu căn nó xúc cảnh ngoài, tức là có cái động. Thế thì cái việc đầu tiên ấy, là mình bình tĩnh lại. Còn cái thói quen của chúng ta ấy, cứ có một tiếng động ấy, thì mình vội vàng, mình tác ý, để ý theo cái tiếng động đó. Cái tiếng động hay một bất luận thứ sáu căn của chúng mình nó gặp sáu trần, thì là chúng ta phải chạy ngay theo sáu cái cảnh trần, đó là cái thói quen. Còn bây giờ thì ở đây dặn không tham đắm, nghĩa là bình tĩnh. Cái việc chúng ta tập đầu tiên là bất luận khi mà xúc, cái con mắt nó xúc vào sắc, cái tai nó xúc cái âm thanh, cái mũi, cái lưỡi, cái tâm, cái thân cũng thế. Đấy. Mỗi khi xúc chạm cảnh trần thì việc đầu tiên là dừng lại, bình tĩnh. Đấy. Rồi, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chúng ta làm gì? Nhận diện ra nói đây là khổ thọ, đây là lạc thọ. Nhận diện cái cảm xúc đấy. Thế rồi đừng lồng mình vào nó. Đấy. Đừng nhận là ta vui, ta khổ. Đấy. Mà nếu không nhận, mình không lồng mình vào nó, mình đứng mình nhìn nó để nó tan đi. Nhưng mà nó không tan thì con làm nào? Con quán thế nào? Bây giờ con quay cái đầu đi, con không nhìn cái hoa nữa, thì cái hình ảnh cái hoa nó có hiện lên nữa không? Mà cái không có cái hoa thì cái vui nó còn không? Cho nên bây giờ con vừa, như con vừa nói, tách cái nhân duyên ra, thì ở cái tâm mình, cái mê của mình ấy, nó bốc lên một cái vui hay là một cái khổ. Thì bây giờ mình biết cái này không phải là mình đâu, mà chỉ theo nhân, theo duyên. Mình tách nhân, tách duyên để nó tan đi. Mà dù không có tách được, ví dụ cái gai mà nó đâm vào chân, rút cái gai ra, nó vẫn còn cái vết thương, nó vẫn còn đau. Cái đau nó vẫn chưa hết. Nhưng mà mình đã biết nó không phải là mình. Mà trong cái lúc mình quán như thế, thì như hôm qua Huệ Hảo cũng nói, trong cái lúc mình quán như vậy thì là mình có cái vui ở trong cái tu hành, trong cái giác tỉnh, cho nên mình được cái pháp hỷ. Mà cái khổ ấy nó cũng có một phần nào, nó có nhẹ chứ không phải là không. Mình chịu đựng, biết nó không phải mình, nó là cái phải tan đi, nó là một cái hư vọng, cho nên mình chịu đựng dễ dàng, nhẹ nhàng. Con nói tiếp cái đoạn dưới con. Không tham tin cô Huệ Hảo, cô nói mình có tin là cô xả được thật không? Bởi vì xả đây là chỉ có những các vị thánh nhân, nghĩa là chúng ta cũng có thể làm được nếu chúng ta chăm quán cái thọ này và chúng ta chăm quan sát cái nhân duyên mà nó phát sanh ra cái thọ, nghĩa là chúng ta chăm tu thì chúng ta mới có được cái xả này. Còn nếu chúng ta chỉ học rồi cũng tập qua qua, không để ý, thì cái xả này chúng ta không thể có được. Đây là của các vị thánh nhân. Thầy nói thánh nhân không có nghĩa là những vị ở trên mây. Chính ngay chúng ta đây, nếu chúng ta chịu học, chịu thực tập một thời gian thì chúng ta mới có. Chứ không phải chỉ học qua loa, tập qua loa mà có được cái xả này. Đấy. Vậy bây giờ Huệ Hảo con nói lại cái chữ xả, con nhắc lại một lần nữa, thế nào là xả? Bây giờ Huệ Hảo làm thế nào? Tại sao thầy lại không tin là Huệ Hảo đã có cái xả này? Bây giờ con làm thế nào để con có cái xả này? Dạ nhờ thầy, tại sao con có hiểu tại sao mà thầy không tin đâu? Thầy lại tin được trong chúng đây có người có cái xả, mà với Huệ Hảo thầy lại không tin. Huệ Hảo tuy là tuyên bố là tôi xả đấy, thế mà thầy lại không tin. Tại sao thầy lại tệ thế? Hàng ngày con câu có, hàng ngày con cứ chốc lại trách người này thế này, trách người kia thế kia. Thế thì như vậy cái người có xả không? Đã như thế thì cái xả bình thường của mình còn chưa có, huống chi là nói đến cái xả này. Đấy, đó là điểm thứ nhất. Mà bởi thầy thấy con chị, cái này thấy thì thầy thấy ít, nhưng mà thầy thấy chị em thường phàn nàn về cô Huệ Hảo hay khó tính hay phiền trách chị em. Như thế là cái tướng mạo của người không có quán bất tịnh. Cái người mà chăm quán bất tịnh ấy, thì người ta có một cái chỗ luôn luôn thẹn hồ, biết được cái thân mình chán lắm, nhơ bẩn lắm, cho nên người ta chỉ mong vui lòng chị em. Đấy là cái tướng của cái người quán bất tịnh. Cho nên người ta thấy cái hình tướng là người ta biết ngay mình có quán hay không quán, có tu cái pháp môn ấy hay không tu. Cái người mà tu cái pháp môn quán bất tịnh thì bởi vì lúc nào người ta tự thẹn tự hổ, tự tiếc rằng mình đã lầm mà vào bào thai mẹ mà thọ lãnh một cái thân già bệnh như thế này. Cho nên người ta không, người ta chỉ mong vui lòng chị em, chỉ mong để bòn mót công đức để mà được giải thoát, được về cảnh Phật. Thế cho nên thầy thấy chị em phiền trách, không phiền trách nhưng mà chị em thường hay kể lể là cô Huệ Hảo hay nhọc nhằn, hay câu có dễ sân giận. Thế thì đấy là cái tướng mạo của cái người lười biếng, không chịu quán bất tịnh. Mà đã không quán bất tịnh thì không nhớ rằng cái thân mình nó là cái đáng chán, thì làm sao mà có được cái xả này. Cho nên vị nào mà muốn có được cái xả này ấy, phải quán bất tịnh thật kỹ lưỡng. Hễ quán bất tịnh mà đắc lực ấy, thì nhất định là có cái xả này. Cho nên thầy tin là trong chị em đây có nhiều vị có cái xả, chứ không phải là chỉ những bậc ở trên mây các ngài mới có cái xả. Chúng ta mà nếu chăm tu, chăm vâng lời Phật thì quyết định phải có cái tướng mạo của thánh nhân là cái đức xả này. Dù hay dù dở các ngài cũng cứ bình tĩnh,